Hồi 31. Trong hậu động, tình đầu nồng thắm. Chạng vạng tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung bái biệt sư phụ, sư nương và bọn sư đệ, sư muội, mang thanh trường kiếm, tự đi lên ngọn ngọc nữ cao vút. Đỉnh núi có một sơn động làm nơi giam giữ đệ tử các đời của phái Hoa Sơn vi phạm môn quy. Đỉnh núi này nhẵn nhụi, không một cành cây ngọn cỏ nào sống được, ngoài sơn động ra không còn cái gì khác. Hoa Sơn vốn cây cỏ xanh cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng trên đỉnh ngọc nữ lại khác hẳn. Từ ngàn xưa tương truyền rằng nơi đây là một hạt trân châu đính trên cây thoa của nàng ngọc nữ. Các tổ sư phái Hoa Sơn dùng đỉnh núi này làm nơi phạt bọn đệ tử, chủ yếu vì chỗ này không có cây cỏ, không có côn trùng chim muông. Bọn đệ tử bị phạt phải quay mặt vào tường ăn năn hối lỗi, không bị ngoại cảnh chi phối, tâm hồn sẽ lắng động, an tĩnh. Lệnh Hồ Xung đi vào sơn động, nhìn thấy dưới đất có một tảng đá to bóng loáng, nghĩ bụng. Mấy trăm năm này, không biết đã có bao nhiêu vị tiền bối phái Hoa Sơn đã từng ngồi lên, khiến cho tảng đá trơn bóng thế này. Lệnh Hồ Xung ngày nay là tên đệ tử đệ nhất ma mãnh, càn quấy của phái Hoa Sơn. Ta mà không ngồi lên tảng đá này thì còn ai xứng đáng ngồi nữa. Mà đợi đến ngày hôm nay mới phái ta đến ngồi trên tảng đá này, thì coi như ta đã được khoan hồng lắm rồi. Chàng giơ tay vỗ vỗ vào tảng đá, nói: Tảng đá ơi là tảng đá, ngươi đã chịu cô quạnh nhiều năm, hôm nay đã có Lệnh Hồ Xung đến làm bạn với ngươi đây. Lệnh Hồ Xung ngồi lên tảng đá, đối diện bức tường đá không quá một thước. Chàng thấy bên trái bức tường ai đó đã khắc ba chữ to Phong Thanh Dương, chắc là dùng kiếm để khắc. Nét khắc điêu luyện sâu vào đến nửa tấc. Chàng nghĩ thầm, Phong Thanh Dương là ai? Có lẽ là một vị tiền bối của bổn phái đã từng bị phạt quay mặt vào tường. À đúng rồi, tổ sư gia của ta thuộc hàng chữ Phong. Vị Phong tiền bối này là thái sư bá hoặc là thái sư thúc tổ của ta. Ba chữ này được khắc bằng kình lực phi phàm như vậy, võ công của người nhất định vô cùng thâm hậu. Tại sao sư phụ sư nương trước giờ không đề cập qua chuyện này? Chắc là vị tiền bối ấy không còn trên đời này nữa. Chàng nhắm mắt ngồi luyện công khoảng nửa canh giờ, đứng dậy thư giãn một chút rồi đi vào thạch động, quay mặt vào tường trầm tư. Sau này ta gặp người trong ma giáo thì có nên hỏi chuyện thị phi cho rõ ràng hay rút kiếm giết chúng ngay? Chẳng lẽ trong ma giáo thực sự không có người tốt ư? Nhưng nếu đã là người tốt, tại sao lại gia nhập ma giáo? Nếu coi như nhất thời lầm đường lạc lối, thì cũng nên lập tức rút khỏi ma giáo mới phải. Đã không rút lui là can tâm cùng với gian tà gây tai họa cho thế nhân. Lúc này, đầu óc của Lệnh Hồ Xung lại hiện lên rất nhiều tình cảnh. Đều là những chuyện ác mà bình thường sư phụ sư nương cùng với các vị tiền bối trên giang hồ hay kể lại về những hành động hại người của người trong ma giáo. Cả nhà Vu Lão Quyền Sư ở Giang Tây gồm 23 người bị ma giáo bắt rồi đem đóng đinh lên cây cổ thụ, ngay cả đứa bé 3 tuổi cũng không tha. Hai người con trai của Vu Lão Quyền Sư đau đớn suốt 3 ngày 3 đêm mới chết. Chưởng môn nhân Long Phụng Đao ở phủ Tế Nam là Triệu Đăng Khôi cưới con dâu, lúc tân khách đến đầy sảnh. Người ma giáo xông vào, cắt thủ cấp của cặp vợ chồng tân nhân đặt ở giữa sảnh đường, nói là làm quà chúc lễ. Hắc Lão Anh Hùng ở Hán Dương mừng đại thọ 70 tuổi, các hảo hán khắp nơi đều đến chúc thọ, không ngờ bị bọn ma giáo chôn thuốc nổ dưới đại sảnh, châm lửa đốt ngòi dẫn vào cho nổ. Anh hùng hảo hán lớp chết, lớp bị thương, không biết bao nhiêu mà kể. Kỹ sư thúc phái Thái Sơn trong vụ này bị mất một cánh tay. Chuyện này do chính miệng kỹ sư thúc nói ra, tất nhiên tuyệt đối không thể là bịa đặt được. Chàng lại nghĩ đến 2 năm trước, trên đại lộ ở Trịnh Châu, gặp tôn sư thúc phái Tung Sơn, hai tay, hai chân của lão đều bị chặt đứt hết, hai mắt cũng bị khoét đi, không ngừng kêu la, ma giáo hại ta nhất định phải báo thù, ma giáo hại ta nhất định phải báo thù. Lúc đó, phái Tung Sơn đã có người đến tiếp ứng, nhưng tôn sư thúc bị thương nặng như vậy, thì làm sao có thể chữa trị? Lệnh Hồ Xung nghĩ đến hai mắt của lão bị khoét, bất giác thấy lạnh xương sống, nghĩ thầm. Người trong ma giáo làm nhiều chuyện ác như vậy, Ông cháu Khúc Dương ra tay cứu mình nhất định không phải là do lòng tốt. Sư phụ hỏi ta sau này gặp người trong ma giáo có nên hạ sát hay không mà ta còn do dự gì nữa. Đương nhiên là phải rút kiếm ra giết liền. Lệnh Hồ Xung đã thông được vấn đề này, lòng thấy vô cùng thoải mái. Chàng hít dài một tiếng, nhắm mắt nhảy lộn ra ngoài động. Lúc đang lơ lửng trên không, chàng nhẹ nhàng xoay người hướng ra phía trước rồi hạ xuống, đứng vững lại. Trố mắt nhìn thì thấy hai chân mình vừa đạp xuống mép sườn núi cách bờ vực không đầy hai thước. Vừa rồi nếu chàng dùng lực nhảy mạnh hơn một chút, vượt quá hai thước thì sẽ bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, xương thịt sẽ nát như tương. Lúc nhắm mắt lộn người, chàng đã tính toán trước rồi. Ấy là do khi đã quyết định chủ ý gặp người trong ma giáo thì ra tay giết ngay, lòng không còn vướng bận gì nữa, liền chơi một trò mạo hiểm. Lệnh Hồ Xung lại nghĩ, lá gan ta chắc chưa lớn lắm, ít ra nên nhảy xa một thước nữa mới xứng danh nam tử. Bỗng nghe sau lưng có người vỗ tay, cười nói, đại sư ca nhảy tuyệt quá chừng. Đó chính là giọng nói của Nhạc Linh Sang. Lệnh Hồ Xung vui mừng quay người lại, thấy Nhạc Linh Sang tay xách một thùng cơm, cười hì hì, nói, đại sư ca, tiểu muội đem cơm đến cho đại sư ca đây. Cô để thùng cơm xuống, đi vào thạch động, xoay người ngồi xuống tảng đá to, rồi nói, đại sư ca ở đây nhắm mắt xoay mình nhảy trông rất ngộ nghĩnh, tiểu muội cũng muốn làm thử xem. Lệnh Hồ Xung nghĩ trò chơi này nguy hiểm vô cùng, hành động của mình vừa rồi cũng do một lúc liều mạng mà ra. Võ công của Nhạc Linh Sang còn thua xa mình, nếu tính trật một chút thì thật là tai hại. Nhưng chàng thấy cô đang cao hứng nên không dám ngăn cản mà lập tức đứng bên sườn núi để đề phòng. Bản tánh Nhạc Linh Sang vốn hiếu thắng nên cô muốn hơn đại sư ca, ngấm ngầm tính luồng lực đạo cùng bộ vị. Điểm hai chân xuống đất, phóng người lên khoảng không rồi nhẹ nhàng quay người phóng ra phía trước. Cô muốn mình nhảy ra xa gần bờ vực hơn Lệnh Hồ Xung. Lúc vọt người lên, cô vẫn nội lực mạnh hơn một chút, nên khi thân người rơi xuống, đột nhiên cô sợ hãi mở mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là vực thẳm không đáy. Cô sợ hãi thét to lên, Lệnh Hồ Xung đưa tay ra nắm chặt cánh tay trái của cô lại. Nhạc Linh Sang rơi xuống đất, thấy hai chân cách bờ vực chỉ khoảng một thước, đúng là xa hơn Lệnh Hồ Xung. Cô định thần lại, cười nói, đại sư ca, tiểu muội rơi xa hơn đại sư ca nhiều. Lệnh Hồ Xung thấy Nhạc Linh Sang sợ hãi đến nỗi mặt không còn chút máu, liền vỗ nhẹ lưng cô, cười nói, lần sau chúng ta đừng chơi trò này nữa. Sư phụ sư nương mà biết được sẽ mắng ta một trận, phạt ta phải quay mặt vào tường thêm một năm nữa đó. Nhạc Linh Sang đã định thần lại, lùi ra sau hai bước, cười nói, vậy thì tiểu muội cũng bị phạt. Cả hai chúng ta ở đây cùng quay mặt vào tường há chẳng thú vị lắm sao? Ngày ngày chúng ta có thể thi với nhau xem ai nhảy xa hơn. Lệnh Hồ Xung nói, chúng ta ngày ngày ở đây quay mặt vào tường ư? Chàng nói xong, đưa mắt nhìn vào thạch động, bất giác trong đầu bâng khuâng, thầm nghĩ, nếu ta được cùng tiểu sư muội ở đây ngày đêm không rời nhau trong một năm, thì ngay cả thần tiên cũng không hạnh phúc bằng ta. Ôi, làm gì có chuyện đó được. Chàng bèn nói, chỉ sợ sư phụ bắt tiểu sư muội quay mặt vào tường trong chính khí hiên, không cho rời một bước, vậy thì chúng ta cả năm không thể gặp nhau được. Nhạc Linh Sang nói, như vậy không công bằng. Tại sao đại sư ca có thể ở đây chơi mà lại bắt tiểu muội giam mình ở chính khí hiên? Nhưng cô nghĩ phụ mẫu quyết không cho phép mình ngày đêm ở trên đỉnh núi bầu bạn với đại sư ca, liền nói lảng sang chuyện khác. Đại sư ca, má má đã phái Lục Hầu Nhi đưa cơm đến cho đại sư ca. Tiểu muội nói với Hầu Nhi, Lục sư ca, mỗi ngày sư ca phải trèo lên xuống đỉnh núi cao vút này, dù sư ca có là Hầu Nhi thì cũng rất vất vả, chi bằng để tiểu muội thay thế sư ca. Nhưng sư ca trả công cho tiểu muội cái gì? Lục Hầu Nhi nói, sư nương phái ta làm việc này, ta đâu dám trốn tránh trách nhiệm. Vả lại, đại sư ca rất yêu thương ta, ta đem cơm cho đại ca một năm, mỗi ngày được gặp đại ca một lần thì mới sảng khoái, có gì đâu mà gọi là vất vả. Đại sư ca thấy Lục Hầu Nhi nói vậy có tệ hại không? Lệnh Hồ Xung cười nói, hắn nói vậy là đúng đó. Nhạc Linh Sang nói, Lục Hầu Nhi còn nói, bình thường ta vẫn muốn nhờ đại sư ca dạy cho vài chiêu công phu, Tiểu muội mà đến thì ta bị đuổi đi, không được nói chuyện nhiều với đại sư ca nữa. Sao lại có chuyện đó được? Lục Hầu Nhi ăn nói thật vớ vẩn. Y lại còn nói, trong vòng một năm, bắt đầu từ hôm nay, chỉ còn một mình ta có thể lên núi gặp đại sư ca, còn tiểu sư muội thì không được gặp đại sư ca nữa. Tiểu muội tức muốn điên, vì lục sư ca không đếm xỉa gì đến tiểu muội. Sau đó Lệnh Hồ Xung nói, sau đó tiểu muội rút kiếm ra dọa hắn phải không? Nhạc Linh Sang lắc đầu nói, không phải. Sau đó tiểu muội tức quá khóc òa lên. Lục Hầu Nhi mới năn nỉ tiểu muội, nhường cho tiểu muội được đem cơm lên cho đại sư ca. Lệnh Hồ Xung nhìn gương mặt xinh xắn của Linh Nhi, thấy đôi mắt còn hơi sưng, quả nhiên cô đã khóc thật. Bất giác lòng chàng thấy thương cảm vô cùng. Chàng nghĩ, tiểu sư muội đối với ta nặng tình như vậy, thì ta có vì muội mà chết đến 100.000 lần cũng cam lòng. Nhạc Linh Sang mở thùng đựng cơm, lấy 2 chiếc đĩa, 2 cái bát, 2 đôi đũa để trên tảng đá. Lệnh Hồ Xung nói, có đến 2 cái bát và 2 đôi đũa ư? Nhạc Linh Sang cười nói, tiểu muội cũng ăn một chút với đại sư ca, đại sư ca xem thử đây là cái gì. Từ trong thùng cô lấy ra một hồ rượu. Lệnh Hồ Xung quý rượu như tính mạng mình, vừa thấy có rượu là chàng liền đứng dậy xá dài Nhạc Linh Sang rồi nói, đa tạ tiểu sư muội, ta đang buồn vì sợ suốt năm không có một hớp rượu để uống. Nhạc Linh Sang mở nắp hồ rượu đưa cho Lệnh Hồ Xung rồi cười nói, đại sư ca không được uống nhiều, mỗi ngày tiểu muội chỉ có thể đánh cắp một hồ rượu cho đại sư ca thôi, lấy nhiều sợ bị má má biết. Lệnh Hồ Xung uống cạn hồ rượu rồi mới ăn cơm. Theo quy củ của phái Hoa Sơn, tên đệ tử nào lên đỉnh núi quay mặt vào tường sám hối thì phải cử rượu thịt, chỉ được ăn chay. Vì vậy, nhà bếp chỉ nấu chay cho Lệnh Hồ Xung, gồm 1 đĩa rau xanh, 1 bát đậu hũ. Nhạc Linh Sang nghĩ mình và đại sư ca đã qua cơn hoạn nạn nên cô ăn uống rất ngon lành. 2 người ăn cơm xong, Nhạc Linh Sang ngồi lại trò chuyện đến gần tối mới thu dọn bát đĩa xuống núi. Từ đó mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, Nhạc Linh Sang đem cơm lên đỉnh núi và 2 người cùng ăn. Buổi trưa Lệnh Hồ Xung ăn cơm rau còn lại của ngày hôm trước. Lệnh Hồ Xung tuy ở một mình trên đỉnh núi cao nhưng không cảm thấy buồn chán. Sáng sớm dậy, chàng ngồi luyện công, ôn lại kiếm pháp, khí công mà sư phụ đã truyền, còn ngấm ngầm suy nghĩ về đao pháp của Điền Bá Quan và chiêu vô song vô đối Ninh Thị Nhất Kiếm của sư nương chế ra. Ninh Thị Nhất Kiếm tuy chỉ có 1 chiêu nhưng bao hàm cả tuyệt chỉ khí công và kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung tự biết nội công kiếm thuật của mình chưa đạt được cảnh giới đó, cứ miễn cưỡng tập luyện thì chỉ có hại nhiều hơn.